Nhưng mà đó là những cái mà nó rất là thật, chứ nó không phải là giả đó bạn. Vì càng ngày đó mình càng có cái phương tiện để mà chứng minh rằng những cái điều mà Phật nói hồi xưa là hoàn toàn là như thị, là chân thật như thị chứ không phải lão. Bây giờ có một cái chuyện mà các bạn có lẽ chưa có thể nghĩ ra được đó. Những cái người đó mà họ tập càng khôn thập linh, những cái người mà tập võ càng khôn thập linh đó bạn ạ, mà họ tập tới một năm rồi đó, thì có một sự chuyển biến rất quan trọng trong cái điện từ trường của họ. Là bởi vì đó, cái máu nó chạy điều hòa trong người ghê gớm, là máu chạy điều hòa rồi đó, nó xảy ra một cái điều là bạn biết sao không bạn? Cái tim đó, nó trở nên mạnh hơn, efficient về cái chuyện nó bơm máu lên, bơm máu xuống mạnh hơn, không có, đó chưa nói gì. Nhưng mà người ta trở nên dương tính hơn. Dương tính có nghĩa là nhẹ nhàng hơn, optimistic hơn, tâm nó mở rộng hơn. Tại vì cái môn đó là nó chú ý vào cái mở cái luân xa, mở cái điện từ trường, cái vùng cái tim đó nè. Cái bạc tập cái đầu hoa thì nó phải mở cái tâm ra, mở ra. Cho nên nếu bạn mà tập thì càng không tập lĩnh mà chịu khó điều đặn ngày nào tập đừng có bỏ, thì bạn sẽ có một cái cảm ứng là bạn thấy cái tâm mình nó mở, nó nhẹ nhàng ghê lắm. Cái đó sự thiệt, cái thêm quảng cáo các bạn chứ đâu. Sự thiệt xảy ra là nó sẽ mở, vì cái môn càng không tập lĩnh là nó cái dùng ý của nó là làm sao mở cái luân xa, làm cái luân xa của bạn dương hóa, làm sao mà cho cái người của bạn, cái thể chất của bạn nó mạnh lên bằng từ bên trong cái luân xa, từ bên trong cái trung tâm năng lượng, chứ nó không phải là chuyện mà mở bên ngoài những cái động tác bên ngoài. Cho nên bạn tập bao nhiêu thì cái mức độ mà mình gọi là cái chuyển hóa chuyển biến, hay là cái tốc độ quay của cái luân xa đó, mình nói một cách nôm na đó, nó càng lúc nó càng mạnh, bây giờ cái từ trường càng lúc nó càng lớn. Nó simple như vậy đó, nó giản dị như vậy đó. Nên đó, thì chuyện mà tập luyện đó đó là cách để cho mình cái tư tưởng mình càng ngày càng lớn này bạn ạ. Mà khi mà tập cái càng ngô tập linh thì nó có một cái chuyện dễ sợ, chuyện rất là dễ sợ. Là bởi vì nó không còn làm cho cái tư tưởng của cái tâm luân nó mở ra thôi, mà nó làm cho tất cả tư tưởng đều mở ra cả. Thế là nếu bạn thấy đây là một cái tâm thôi ấy, mà tư tưởng như vậy ấy, nó bị tưởng tượng bảy cái tư tưởng nó đều quay vòng vòng cả. Tiếp đạm. Thôi quảng cáo về đủ rồi. Bạn chịu khó đi học càng không tập lĩnh đi ngày nào chịu khó đi. Nhưng mà đại khái đó là cái lý do mà mình gọi là mình tu là phải tu cái thân rồi mình tu cái tâm trên, hai là ráp lại với nhau. Và bây giờ bạn biết là thầy cái khó khăn mà người ta hiểu lầm thầy là người ta cứ nói thứ thầy tại sao thầy không giảng cái chuyện mà Phật Di Đà đang ở trên kia đang đi kinh hành, đang đi cúng dường rồi ông về ông ngồi đó ông phó phép cho thầy ông giảng về cái chuyện mà nó cái vẻ thân bị chút xíu. Nhưng cái vấn đề là nằm trên này bằng tâm nè. Nhưng mà cái thân mình chưa giải quyết nữa mà. Phải làm sao mà tu trên này được. Thế nên mình bảo phải giúp thầy đó. Để mà nói những người họ nói. Có những người họ nói, thưa thầy, thầy bây giờ thầy cứ giảng cái chuyện đất không à. Thầy không giảng chuyện đến trời đó. Mà con muốn đi nghe chuyện đến trời. À, con muốn biết những cái chuyện đến trời nó đó. Chuyện như giác ngộ chân không, ứng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Không thể thầy giảng câu đó này. À, kinh Kim Cang không thể thầy nói cái câu đó này. Dường như là thầy không bao giờ giảng Phật Pháp gì cả này. Nhưng mà cái vấn đề khó khăn của thầy là bây giờ đó, cái phần dưới này mình chưa làm đó, thì mình làm thế này không được. Thầy nói lý thuyết chơi chút xíu thôi, nhưng phần đông, phần lớn của thầy là thực hành cả. Làm sao bạc thực hành? Trước khi bạc về ngày hôm nay thì thầy cũng hiến cho bạc cái phương pháp bạc thực hành ngay lập tức. Thực hành ngay lập tức. Làm sao bằng cái điện từ trường bạc mạnh liền lập tức. Bây giờ cái nhịp điều của tim đó, nó ảnh hưởng và nó hòa điều cái nhịp sống trong óc. Khi bạc ngồi bạc quay này, thì dưới đó là cái nhịp của óc, phía trên là nhịp tim. Bạn thấy nó giống nhau không bạn? Tương tự nhau, ảnh hưởng lẫn nhau. Mà thật sự là cái này đó, bạn nhìn hai cái bản đồ phía trên là cái tâm này, cái tim này, phía dưới là cái óc này. Mà tất cả cái này nó có tất cả là 4, 5, 6 cái đồ thị, là tức là tâm mình như thế nào đó, óc mình bì theo như vậy, tâm như thế nào, óc bì theo như vậy. Nó giống y hệt nhau, nó tương tự với nhau. Cho nên cái tim ảnh hưởng sâu đậm tới cái óc. Và cái tim đó, thì nó là cái gốc để mà ảnh hưởng cái óc. Cho nên mình gọi là bây giờ mình phải làm sao đó mà ảnh hưởng được cái tim đó, thì mình gọi là nắm đằng cản, tức là mình làm chủ được. Nhưng mình không ảnh hưởng được cái tim đó thì mình không làm chủ được con người của mình. Mình hiểu được cái triết lý này gì? Tức là muốn mà làm chủ được mình đó, thì phải làm chủ cái tư tưởng. Muốn làm chủ tư tưởng đó thì phải làm chủ cái tim. Đấy, nó rắc rối như vậy đó. Cho nên đây là một cái chuyện mà mình gọi là cái sự cống hiến của thế kỷ thứ 21 đối với Phật giáo. Vì Phật giáo mình nó có hai mấy thế kỷ, 25 thế kỷ rồi, nhưng mà chuyện quan trọng nhất là mình phải cần phải thêm vào để giúp cho cái sự tu hành Phật giáo cái nó được viên mãn, đó là mình gọi là cái technology, cái khoa học, cái triết học, khoa tâm lý học, nhân khoa tâm lý học, mà giúp như thế nào đối với Phật giáo. Thì bây giờ mình sẽ dùng mà cái phương pháp này để mà mình đem đi vào nơi Phật giáo. Bây giờ cái sức mạnh của cảm xúc đó, mà từ con tim đối với cái sự suy nghĩ tới óc não, thì cũng như là sức mạnh của sóng biển đối với thuyền con vậy. Tức là bạn biết, bạn nhìn lại hình thế này, giùm thầy chút xíu, thì bạn thấy cái bản đồ đô thị không? Thấy cái nhịp tim mà đập lên đập xuống đó, thì nó ảnh hưởng tới cái làn sóng của óc. Hai cái đó nó ảnh hưởng nhau một cách mà chặt chẽ. Cho nên bây giờ đó, mình ví dụ như thử là cái biển và cái con thuyền vậy. Thì như cái hình này thì bạn thấy là cái biển là cái gì bạn? Cái biển đó, tức là cái cảm xúc của cái tim này. Một con thuyền là gì bạn? Sự suy nghĩ của óc. À, bạn thấy chưa? Rồi, thế bây giờ đó, nếu mà mình thấy như vậy rồi thì mình thấy là dễ sợ quá. Thì nếu mình cứ lo cái thuyền thôi mà mình không biết làm sao về cái biển thì mệt lắm. Mình nghĩ, ôi chà, tức là cái biển này mình chịu không làm được gì hết trơn. Mà bạn nhớ là mình vừa mà thấy, trước khi mình bắt đầu cái chương trình này mình có làm lễ cầu nguyện năm phục cho 1.000 người mà chết ở trên biển bên Ai Cập đó. Thì mình thấy là cái biển mình không làm được gì đó. Mà cái thuyền mình lớn cỡ nào đó thì cái biển nó lớn hơn gấp bội. Cho nên là bây giờ đó, đây là cái câu mà câu nói rất là quan trọng. Một cái câu mà cũng vị nhân nào thì mình không cần biết tên, nhưng mà câu nói rất quan trọng nè. Là cái tim đó, nó tạo ra một cái nhịp điều, một khuôn phép cho cái toàn thể, cái thân thể. Nếu cái tim bạn đập mạnh như vậy này, thì cái óc của bạn đó, suy nghĩ của bạn sao bạn? Nó cũng như vậy. Nó cũng là khó chịu, nó cũng là bức rứt, anxiety, nhiều chuyện đó. Và như vậy thì hỏi các bạn, thì tim bạn nó đập mạnh như vậy đó, thì cái mặt bạn nó có đẹp không bạn? Cái da mặt bạn có đẹp không? Da mặt bạn cũng nhảy lên nhảy xuống. Tức là nếu mà cái nhịp tim bạn nó đập mạnh quá đó, thì cái chuyện xảy ra này bạn này, là bạn sẽ da mau hơn người mà tim đập mà nhẹ. Vì là thật sự như vậy đó, tức là cái tế bào người ta trong một phút đó, cái tế bào nó làm việc có 60 lần nó sử dụng. Và bây giờ cái tế bào của bạn đó bị tim đập 90 cái thì bạn làm 90 lần, là bạn làm nhiều hơn thì bạn đâu có thể làm sao mà trẻ ăn được. Bạn mệt nhiều hơn, mệt máu hơn. Cho nên khi bạn bị hiper tăng sống đó, hypertension đó, thì bạn sẽ cảm thấy là mình già lẹ hơn đó nha. Cho nên bây giờ ta muốn mà trẻ đó bạn không? Thì phải làm việc với con tim cho nó nhẹ nhàng lại. Thì muốn như vậy thầy đề nghị bạn nên bắt đầu tập ngồi hít thở vô hít thở ra cho nhẹ người xuống, lắng cái hơi thở xuống, hơi thở lắng xuống thì cái tim mình nó sẽ lắng xuống. Đó là cái câu mà quan trọng nhất. Hơi thở bạn mà nhẹ xuống, mà lắng xuống được thì cái tim của bạn sẽ nhẹ xuống, lắng xuống. Mà đó là cái công thức đó để cho bạn không có già quá lạ. Nếu mà mình nói cứ một số like chút xíu đó, tức là làm cho bạn trẻ trung ra. Tức là bạn sẽ trẻ hơn 10 tuổi nếu bạn có thể thở nhẹ vô cùng mà tim đập nhẹ lại, nhẹ xuống. Đừng tim đập mạnh quá, nguy hiểm lắm. Bây giờ đó, mình tiếp tục một cái này. Khi mà tim mà đập mạnh quá đó, khi mà cảm xúc của mình đó, mình gọi là nó âm tĩnh nhiều quá, nó negative nhiều quá, nó dữ dằn quá đó, thì nó sẽ làm cho cái óc của mình đó bạn này, tim mình nó ấm tĩnh, nó dữ dằn quá thì óc mình á, mình không thể nghĩ sáng suốt được, mình không có làm quyết định như đúng đắn được cả, mình không thể biểu đạt được rõ ràng về tha nhân, tức là mình communicate với người ta rõ ràng được, mà mình là dễ bị cái bệnh tim áp huyết sẽ tăng lên cực độ cực cao. Thì cái này bạn nghe các bạn thấy các bạn là rất là rõ ràng phải không bạn? Mà bạn thấy là cái cảm xúc của mình nó dễ sợ lắm. Mà bây giờ cho nên mình đừng tu cảm xúc mà thôi, mình phải tu cái tim mà được. Tu cảm xúc không mà nói thôi bây giờ tôi hiền lại, tôi không giữ lại không được bạn ơi. Không cách gì được cả. Bạn nói thì tôi tu tâm rồi, tôi sẽ hiền lại, tôi không giữ dằn gì cả. Nhưng mà không thể nào mà làm cho cái tim mình ấy được. Nhiều khi mình càng tu thì người ta càng phê bình mình là sao mà ông này ông đạo đức giả quá vậy. Ông mở lên chùa chắp tay im lặng, thắp hương cũng bái ngày Tết thì là thanh tâm, nhưng mà rồi xuống ra mới thua một bàn cờ bù cờ cọp sao ông dữ quá vậy. Mà thua ông bàn có thể là ông nổi giận lắm rồi. mới đến chùa thấy niệm Phật thấy có vẻ là đàng hoàng ghê lắm. Đấy. Nhưng bạn thấy rõ ràng là đó là không phải mình đạo đức giả, mình có ý thanh tâm thiệt, nhưng mà mình tu lộn chỗ đi rồi. Mình tu lộn chỗ. Mà đó lỗi ai? Bạn có lỗi của bạn phải không? Không. Cái lỗi của ông thầy. Nói như vậy thì thầy hơi đổ hô. Nhưng mà thầy nghĩ đó là cái trách nhiệm mà lớn lắm của người mà làm tôn giáo. Cái người mà xưng làm thầy đó, cái chữ thầy mà mình dám nhận cái chữ thầy đó mà mình không dạy học trò cho đàng hoàng là lỗi lầm trong lỗi thôi hết. Không chạy đâu được cả. Không cách gì là mình có thể trốn được. Cho nên Đức Khổng Tử nói đó. Bởi vì ông Khổng Tử hồi xưa ông nói sao không bạn? Ông nói làm thầy cũng có dễ. Nếu mà muốn làm thầy, làm master, làm tử đó kìa, làm master rồi đó. Thì mình phải chịu trách nhiệm cho con của mình, cho sinh học trò của mình. Nên cái đó thầy nghĩ là nó là một cái trách nhiệm rất là lớn. Mà mình không thể nào mà mình ngang nhiên mình nói tôi là thầy mà mình không có tìm cách dạy người ta hoặc là dạy không đúng. Và do đó thầy sẽ xin lỗi các bác là nhiều khi các bác như khi mới tới học với thầy hoặc là học lâu với thầy rồi nữa. Thầy dạy không đúng nè. Xin lỗi các bác. Bác tha thứ cho thầy. Xin cái tâm của bác nhẹ chút xíu. Để mà thầy được sống dài hơn. Thì thật sự là cái chuyện đó là cái chuyện mà mình cảm thấy rất là quan trọng các bạn là mình tu thì mình biết là mình tu. Nhưng mà tu ở cái chỗ nào, cái vùng nào, cái lúc nào tu pháp nào, chỗ nào thì tu cực pháp gì. Thì nhiều khi mình không có rõ ràng nữa. Cho nên lúc nào thầy cũng tìm cách làm sao mà mình có thể tới được cái chỗ mà giống như người Mỹ nói bây giờ là technical know-how. Mình cần biết cái technical know-how chứ mình không cần biết cái theory nữa. Technical know-how ở chỗ nào đó. Cho nên cái bài này cuối cùng cả sẽ đưa tới cái chỗ technical know-how. Tức là làm sao mà tu. Ê, ai phải làm gì? Rồi. Bây giờ mình sẽ nhắc lại đó. Cái bài ngày hôm nay để mình tiếp tục đi luôn. Tới cái điều phần cuối cùng cả trong nửa giờ. Lúc mình đầu tiên cả ngày hôm nay thì mình nói về cái tim. Cái tim này đó mình nói ra, mình đã kết luận rằng nó là cái trung tâm của cảm xúc. Vì cảm xúc như thế nào đó mình có thể ghi chép lại được, biết là tim nó hoạt động như sao. Cái phần thứ hai của cái bài này mình nói là đấy là cái não của mình nó có 3 bộ phận. Mà cái bộ phận thứ hai của cái não đó thì nó liên hệ trực tiếp tới cái cảm xúc, cái bộ phận đó. Một cái center nhỏ, một cái trung tâm nhỏ trong cái bộ phận não đó tên là amygdala. Mình chưa nói tới cái hippocampus và cái thalamus, nó đều có ảnh hưởng cả, nhưng mà cái bộ phận nhỏ này tới cái mình gọi là emotional memory, cái ký ức về cái cảm xúc. Thì tại đó là cái não nó cũng có dính liên với cảm xúc, chứ không phải là cái não là chỉ là chuyện mà tư duy. Mình có cái tim nói về cảm xúc, mình có cái não về cảm xúc rồi. Thì mình thấy rằng hai cái bên này đó, có 4 cái đường dây chạy qua. Và bên này chạy qua nhiều lắm, bên này một cái qua, bên não qua một, bên này là qua là 4 cái, bên này là qua bên này. Tức là tim ảnh hưởng nhiều hơn não. Và trong một cái mà chiều hướng mà mình muốn nhấn mạnh đó là cái nhịp đập của tim đó, nó mạnh đến cái độ như vậy bạn này. Cái nhịp của tim nó bọp một cái máu nó chạy một cái thì cái tế bào bên cái mình đó, nó cũng giống như phồng lên sạp xuống đó. Nó cũng nhúc nhích theo cái nhịp của cái tim. Biết thì bảo cái tim đập mạnh bao nhiêu đó, cái tế bào nó đập mạnh bấy nhiêu, bao nhiêu cái hoạt động mà mình gọi là của cái hóa chất trong cái tế bào nó sẽ càng đi càng nhiều bấy nhiêu. Thế nên bạn biết mấy cái người đó mà chạy bộ hay là mấy người mà lực sĩ đó, mà họ làm việc đó, thì bạn thấy là họ exert, họ tim đập rất là mạnh, đúng không? Khi mà họ chạy, thật sự là họ đập được 80-90 một cái thôi bạn. Nhưng mà họ nghĩ đó, thì họ xuống tới 40, khác mình chừng đó thôi. Nhưng mà cái tim họ đập mạnh đó, cái máu chạy điều hòa với người họ đó, thì nó khác với người thường. Nhưng mà đồng thời mình nhận ra rằng đó, cái lúc mà mình giận đó, thì tim mình đập nhẹ không bạn? Không, mà đập mạnh vô cùng, mà đập làm dữ tợn vô cùng, đập loạn lên cả. Thì cái tim đập loạn lên cả đó thì làm cho con người mình cũng đập loạn lên luôn, cả cái tế bào mình loạn lên luôn. Cho nên khi mà bạn thấy một người mà đang giận dữ thì bạn có cảm nhận rằng là khuôn mặt của họ đẹp như là bà họ Chúng không bạn? Đẹp không? Hoàn toàn đẹp. Đẹp như bà Chúng vô diện vậy đó. Tức là rất là xấu xa mà khó chịu. Nếu bạn mà tiếp tục giận dữ hoài đó, thì cái chuyện gì xảy ra bạn? Để ra cái cảm xúc giận dữ đó ảnh hưởng tới tim và ảnh hưởng tới, mình gọi là physiology, tức là sinh lý hóa của cái thân thể của người mình. Cái mặt mình đó bạn này, nó được cấu tạo bởi hàng tỷ, hàng triệu cái tế bào đây không biết nữa. Nhưng mà nếu mình càng lúc càng giận dữ thì cái tế bào hoạt động của nó đó, nó càng lúc nó sẽ càng đi theo cái chiều hướng lên, giúp cho cái sự giận dữ đó phát triển. Tức là nó tạo ra một khuôn mặt mà mình nhìn vô thì mình thấy là cái bà này tánh nóng đây nè, hay là cái ông kia tánh nóng đây nè. Mà tức là xấu hay đẹp bạn? Xấu. Cho nên là mình có một cái choice, mình có một cái tuyển chọn. Nếu mình muốn xấu thì mình nên làm chi bạn biết không? Tha hồ giận dữ chửi bới. Mình thì bạn muốn đẹp thì bạn làm sao bạn? Dễ thương đi. Mà cái đó là dân như là cái định luật, cái bộ trù nó không chạy đâu khác là cả. Bạn thấy tất cả những cái nhân vật mà ác ở trong mấy cái phim mình á, không có người nào mặc mà hiền lành dễ thương cả. Lúc nào họ đi tìm những cái mặt mà dễ sợ không, chứ không có mặt nào hiền cả. Và đồng ý không bạn? Còn đó là cái người ta hiểu được ngấm ngầm trong lòng người ta là thật sự nó càng xấu á, thì cái tâm mình nó khó mà đẹp lắm. Nhưng mà có hiện cái là mình gọi là cái bản năng mình đã sinh ra là mình có như vậy. Bạn hữu mình sinh ra là mình bị như vậy rồi. Cái gen. Tức là cái gene này bạn, di truyền. Cho nên mình muốn đẹp mà đẹp cũng được nữa. Cái bằng chứng chiều như thầy. Thầy muốn đẹp cũng được nữa. Gene xấu đó chiều. Sinh ở Huế xấu chiều. Nói như vậy mình nghĩ ở Huế. Xin lỗi mình nghĩ ở Huế. Bây giờ đó mình đặt câu hỏi ra nè. Với cái sự mà ảnh hưởng như vậy đó, mình thấy cảm xúc nó làm cho cái mặt người, cái thân thể của mình, mà làm cho quan hệ của mình với người khác càng khó khăn nữa. Vì những người mà họ thấy mình giận dữ hơn là những người mà thấy mình là độc địa, cho là họ không muốn chơi với mình, khó khăn.